Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc xác nhận là Hoa Kỳ đang xét lại việc tham gia của quốc gia này vào cơ quan theo dõi về nhân quyền cao nhất ở Liên Hợp Quốc. Bà Nikki Haley nói rằng Hội đồng Nhân quyền đang có nguy cơ mất đi sự tín nhiệm nếu như cơ quan này không loại bỏ điều gọi là những thành kiến lâu năm đối với một trong những đồng minh chính của Hoa Kỳ là Israel. Phát biểu trước hội đồng lần đầu tiên trong phiên họp thứ 35 ở Thụy Sĩ, bà Haley nói rằng sự chú ý nhắm về phía Israel là điều không tương xứng.
Being a member of this council is a privilege, and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
Là thành viên của hội đồng này là một vinh dự, và không một quốc gia nào có hành vi vi phạm nhân quyền được cho phép ngồi vào chiếc ghế trong hội đồng. Thật khó để chấp nhận sự kiện hội đồng này đã không bao giờ cứu xét một nghị quyết về Venezuela, trong khi hội đồng lại ban hành 5 nghị quyết đầy thành kiến chống lại một quốc gia duy nhất là Israel. Điều này khiến cho hội đồng phải quan tâm tới những thành kiến đã ăn sâu của họ đối với Israel nếu như hội đồng này muốn có được sự tín nhiệm.
Bà Nikki Haley nói rằng Hoa Kỳ không tìm cách rời bỏ hội đồng, nhưng đang trông thấy nhiều lĩnh vực cần đến điều mà bà gọi là những củng cố đáng kể. Theo bà, điều đó bao gồm sự sáng tỏ hơn trong cách thức mà 47 quốc gia thành viên được bầu lên. Và bà cũng cho rằng điều khoản thường trực được ghi trong nghị trình của hội đồng, tình trạng nhân quyền ở Palestine và những lãnh thổ Ả Rập bị chiếm đóng cần phải được xóa bỏ.
There is no legitimate human rights reason for this agenda item to exist.
Không có lý do chính đáng nào về phương diện nhân quyền để cho điều khoản trong đề tài thảo luận này tồn tại. Đây là một sai lầm chính yếu đã làm cho Hội đồng Nhân quyền của một tổ chức có thể là một sức mạnh bảo vệ lợi ích cho cả thế giới, biến thành một tổ chức bị lấn áp bởi một nghị trình chính trị. Kể từ ngày thành lập, Hội đồng đã thông qua trên 7 nghị quyết nhắm vào Israel. Hội đồng chỉ thông qua 7 nghị quyết nhắm vào Iran. Chiến dịch không thương xót, cùng cực, chống lại một quốc gia vốn có thành tích vững mạnh về nhân quyền đã biến Israel mà chính hội đồng thành một trò hề.
Được biết, Israel đã chấm dứt mối quan hệ làm việc với Hội đồng Nhân quyền vào năm 2013. 4 năm trước đó, Hoa Kỳ cũng đã chấm dứt 3 năm tẩy chay cơ quan này. Hội đồng đã giữ một lập trường cứng rắn chống lại việc Israel tiếp tục kiểm soát lãnh thổ Palestine bị xâm chiếm vào năm 1967, đặc biệt là các khu định cư của người Do Thái ở Tây Ngạn. Liên Hợp Quốc cũng xem chính sách này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Cao ủy trưởng Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, Hoàng tử Zayed Ra'ad Al Hussein đã nêu vấn đề này lên trong bài diễn văn đọc trước phiên họp ở Geneva. Theo Hoàng tử Al Hussein, thì cuộc thảm sát người Do Thái đã được hoạch định và thi hành một cách tàn bạo cũng như có tính toán, và không một cuộc thảm sát nào có thể so sánh được với cuộc thảm sát này trong thời hiện đại. Cũng không thể phủ nhận được là hôm nay người dân Palestine đang đánh dấu nửa thế kỷ chịu đựng những đau khổ sâu đậm với một cuộc chiếm đóng áp đặt bởi sức mạnh quân sự. Một cuộc chiếm đóng vốn đã phủ nhận phần lớn các quyền tự do căn bản của nhiều người Palestine và rất tàn bạo trong cách thức thực hiện. Một cuộc chiếm đóng mà những vi phạm luật pháp quốc tế đã được tiến hành một cách có hệ thống và đã bị hầu như mọi quốc gia lên án. Bà Nikki Haley cũng kêu gọi hội đồng hãy thực hiện một nghị quyết mạnh mẽ đối với những vụ lạm dụng ở Syria, Eritrea, Belarus, Ukraine và Cộng hòa Dân chủ Congo trong các phiên họp của hội đồng. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng Hoa Kỳ cũng phải chuyển sự chú ý của họ đến những vấn đề ở trong nước. Simon Adam là giám đốc điều hành của Trung tâm Toàn cầu vì Trách nhiệm Bảo vệ, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở ở New York.
Nikki Haley has certainly expressed an interest and I think a genuine interest in human rights.
Bà Nikki Haley chắc chắn đã bày tỏ một sự quan tâm mà tôi nghĩ rất chân thành đến các quyền hạn của con người. Và bằng nhiều cách, lối xử sự của bà ở New York và giờ đây là ở Geneva tỏ ra khá kiên định trong việc nêu lên các vấn đề nhân quyền. Nhưng liên quan đến chính phủ Trump, tôi nghĩ rằng rõ ràng có một thái độ đạo đức giả trong đó, vì lẽ trong khi vừa tuyên bố một lệnh cấm Hồi giáo thì lại ban hành biện pháp nhằm loại bỏ các quyền hạn hay làm suy yếu các quyền tự do ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng trông thấy họ đến Geneva để giảng dạy Hội đồng Nhân quyền về những gì phải làm và những gì không nên làm.
Tiến sĩ Adams cũng cho rằng việc Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào cách thức mà hội đồng đối xử với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không phá tan được một số trong những mối quan ngại về cuộc xung đột này.
In terms of some of the other issues, there is a case to be made that there are issues of credibility, and of course the
Về một số vấn đề khác, người ta có thể lập luận là hiện có vấn đề về sự tín nhiệm, và dĩ nhiên, tổ chức tín nhiệm với Hội đồng Nhân quyền ở Geneva đã sụp đổ và cần được cải tổ. Khi dùng chữ cải tổ, tôi muốn nói là rời xa hoàn toàn khỏi hội đồng này, vì hội đồng đã biến thành một trò hề của Ủy ban Nhân quyền, mà những kẻ vi phạm nhân quyền hàng loạt tìm cách dựa vào đó để tự bảo vệ mình và bạn bè của họ khỏi sự tra xét của quốc tế. Tôi không nghĩ Hội đồng Nhân quyền là thực sự như thế.
Ông cũng gợi ý sẽ là một sai lầm nếu như Hoa Kỳ rời bỏ hội đồng.